Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 2 tháng 7, thứ ba trong tuần lễ 13 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 8, câu 23 tới 27. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con chết mất." Đức Giêsu nói: "Sao nhát thế với những kẻ kém lòng tin?" Rồi Người trỗi dậy, ngâm đe gió và biển, biển liền lặng như tờ. Người ta ngạc nhiên và nói: "Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng Thánh Matthêu hôm nay đưa chúng ta trở về vùng biển nơi chính các môn đệ cảm nhận cơn sóng đã ập vào thuyền khi Đức Giêsu đang ngủ trên thuyền của họ. Kinh nghiệm của các môn đệ là kinh nghiệm của sự sợ hãi, kinh nghiệm của việc đối diện với ba đào sóng cả, kinh nghiệm của việc đối diện với cái chết. Đức Giêsu vẫn có đó trên con thuyền của các ông, nhưng các ông hoảng loạn. Lý do sâu xa chính Đức Giêsu đã nói: "Sao nhát thế hỡi những kẻ kém lòng tin?" Những môn đệ là những người được Đức Giêsu mời gọi, được Đức Giêsu cho chia sẻ đời sống và sứ mạng của Ngài, được gặp gỡ của Đức Giêsu đồng hành bên họ, con người bằng xương bằng thịt. Ấy vậy mà đức tin của các ông vẫn non kém. Các ông vẫn sợ hãi trước phong ba của cuộc đời, vẫn hoảng loạn mỗi khi gặp thử thách gian truân. Còn chúng ta, trên con thuyền cuộc đời, chúng ta tin có Đức Giêsu ở đó. Người vẫn hiện diện trên con thuyền cuộc đời chúng ta, cho dầu có những lần con thuyền đó tròng trành trên biển khơi, có những lần sóng gió tạt vào mạn thuyền dường như làm chúng ta sợ hãi. Hãy khám phá một Đức Giêsu hiện diện bên cuộc đời mình, để rồi, dẫu hoàn cảnh sóng gió đến đâu, sức mạnh của Thiên Chúa vẫn hiện diện với chúng ta. Một sự hiện diện tròn đầy, Ngài vẫn đồng hành với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Các môn đệ đã được chữa lành, khỏi sự sợ hãi, trả lại cho các ông sự bình an. Chúng ta cũng thế, một khi đã đặt niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa, chúng ta tìm được sự bình an sâu thẳm giữa sóng gió miên trường. Các môn đệ đã cảm nhận được sức mạnh vô biên của Thiên Chúa, và người ta phải ngạc nhiên nói rằng: "Ông này là ai, là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng phải tuân lệnh?" Đức Giêsu không còn là đấng để ta phải thắc mắc Ngài là ai, nhưng mỗi chúng ta phải nhận ra Ngài là người bạn, Ngài là cứu Chúa đồng hành với chúng ta mọi nẻo đường trong cuộc sống. Để bất kỳ lúc nào, trước hoàn cảnh gian truân, trước sóng gió cuộc đời, chúng ta tin vẫn có Ngài ở đó trên con thuyền cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phó dâng hành trình đời mình cho Thiên Chúa hướng dẫn. Và chúng ta tin tưởng khi có Chúa ở bên, mọi gian truân khốn khó rồi cũng sẽ thắng vượt.
Lời lời con nguyện cầu,
xin Chúa tể càn khôn,
Chúa khôi lòng thánh tín, vì Ngài biết thân phận tôi là người, người trong qua thân cho quý nhân.
Cho con muốn niềm tin, một niềm tin.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nâng đỡ đức tin yếu đuối của các tông đồ, xin cũng nâng đỡ đức tin yếu đuối của chúng con. Xin Chúa cũng dẹp tan sóng gió cuộc đời để đem lại cho chúng con sự bình an của lòng tín thác. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác nơi Ngài.
Đây lời con nguyện cầu.
Xin Chúa tể căn khôn, Chúa khôn lòng bình tĩnh. Vì Ngài đưa thân phận con làm người, người trong qua thân cho quy nhân nhỏ. Xin Chúa một điều thôi, cho con một niềm tin, một niềm tin cho đến đời mình.
Một niềm tin như Abraham vâng theo lệnh truyền rời bỏ quê nhà, dọc đường xa tương lai khuất mờ, đem thân nương nhờ nơi Chúa quyền năng.
Chúa tể căn khôn, Chúa khôn lòng bình tĩnh. Vì Ngài đưa thân phận con làm người, người trong qua thân cho quy nhân nhỏ. Xin Chúa một điều thôi, cho con một niềm tin, một niềm tin cho đến đời bình mong. Đầy bao lòng bóng đến luôn.
Chuyện ngày qua tô mà vẫn đó, Chúa đã sống lại mà lòng cứng tin. Dùi đông đông hai năm gió mười, cũng cho những người công thấy mà tin.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Phái đoàn Hội đồng Giám mục Đức tiếp tục đối thoại với Tòa Thánh. Tòa Thánh yêu cầu thay đổi dự thảo về Hội đồng Con đường Công nghị của Công giáo Đức và đừng để Hội đồng này gồm đại diện giám mục và giáo dân chiếm vị trí ở trên hoặc đồng hàng với Hội đồng Giám mục trong việc cai quản giáo hội Công giáo tại Đức. Ngoài ra, các quyết định của Hội đồng này phải được Tòa Thánh duyệt xét và phê chuẩn. Trên đây là quyết định đáng để ý nhất trong cuộc đối thoại vòng 3 hôm thứ Sáu, ngày 28 tháng 6 vừa qua tại Vatican, giữa phái đoàn của Hội đồng Giám mục Đức và các vị hồng y lãnh đạo tại Tòa Thánh. Phái đoàn Hội đồng Giám mục Đức do Đức cha Chủ tịch George Baldwin làm trưởng đoàn và gồm có các giám mục, phó chủ tịch các ủy ban giám mục Đức về phụng vụ, ân thiên triệu, mục vụ, giáo hội Hoàng Vũ và giáo lý Đức Tin, cùng với bà Tổng thư ký Hội đồng Giám mục. Về phía Tòa Thánh có Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, bốn Hồng Y Bộ trưởng Giáo lý Đức Tin, Bộ Giám mục, Hiệp nhất Kitô, phụng vụ và Đức Tổng Giám mục Bộ trưởng Bộ Giáo luật. Trang mạng của Hội đồng Giám mục Đức truyền đi ngày 27 tháng 6 vừa qua cho rằng cuộc gặp gỡ lần này của các giám mục Đức với Tòa Thánh diễn ra dưới sức ép cần cải tổ giáo hội. Trước khi bắt đầu con đường công nghị ở Đức, mỗi năm có khoảng 200.000 tín hữu Công giáo Đức rời bỏ giáo hội. Nhưng năm 2022, con số này lên tới 220.000 người, và năm 2023 vừa qua, con số này là gần 403.000 người. Thông cáo chung công bố chiều ngày 28 tháng 6 vừa qua, sau một ngày họp cho biết, hai bên đã bàn về các vấn đề giáo luật liên quan đến Hội đồng Con đường Công nghị. Tòa Thánh đã yêu cầu thay đổi một số khía cạnh của Hội đồng Công nghị, bắt đầu từ danh xưng của Hội đồng này, xét thì cơ quan này không ở trên hoặc ngang hàng với Hội đồng Giám mục. Ngoài ra, Tòa Thánh yêu cầu Ủy ban Con đường Công nghị hãy làm việc với các cơ quan thẩm quyền của Tòa Thánh và dự thảo mà Ủy ban này đưa ra phải được Tòa Thánh duyệt xét và phê chuẩn. Sau cùng, hai bên đã quyết định sẽ tái nhóm sau Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay.
Tin London, Anh Quốc. Tân giám mục đáng hạt tầng nhân từ Anh giáo ở Anh sẽ truyền chức cho 4 linh mục. Ngày 20 tháng 7 tới đây, Đức Tân giám mục David Walla, bề trên giám hạt tầng nhân Đức bà Wang Sinh Hàn bên Anh Quốc, sẽ truyền chức linh mục cho 4 tiến chức từ Anh giáo trở lại Công giáo, trong đó có một cựu giám mục Anh giáo có gia đình. Đức cha David Walla mới được Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin người Argentina, chuyên chức giám mục vào ngày 22 tháng 6 vừa qua. Đây là lần đầu tiên vị bản quyền của giám hạt này được bổ nhiệm làm giám mục. Trước đây, vị bản quyền là Đức ông Keith Newton, người có gia đình, đã cai quản giám hạt sau khi được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 thành lập vào năm 2011 để đón nhận các tín hữu cựu Anh giáo gia nhập Công giáo, và họ vẫn được giữ truyền thống phục vụ của Anh giáo. Trong thời gian qua, đã có một số cựu giám mục Anh giáo gia nhập Công giáo, nhưng họ chỉ được chịu chức linh mục trong Công giáo, theo công hiến của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Vị cựu giám mục Anh giáo sắp được thụ phong linh mục là Richard Payne, năm nay 68 tuổi, thụ phong mục sư năm 1986, làm chánh sở một giáo xứ tại Monmouth, có gia đình và 3 người con, rồi làm giám mục giáo phận này từ năm 2013 đến năm 2019, sau đó xin về hưu vì lý do sức khỏe. Năm ngoái, Đức giám mục Richard Payne là vị giám mục Anh giáo đầu tiên thuộc xứ Wales xin gia nhập giáo hội Công giáo thuộc giám hạt Đức bà Wang Sinh Hàn. Trong những năm qua, đã có 4 giám mục cựu Anh giáo xin trở lại Công giáo, được thụ phong linh mục nhưng không thể chịu chức giám mục.
Tin giáo phận Phú Cường. Ngày Cộng đoàn Chủng Viện Thánh Giuse Phú Cường. Theo truyền thống tốt đẹp, sau khi kết thúc mỗi năm đào tạo, vào dịp hè, quý cha, quý thầy trong ban đào tạo, cùng quý sơ và quý thầy cô ngoại trú, với toàn thể anh em chuẩn sinh dự bị, sẽ có chuyến đi ngày Cộng đoàn. Trong tinh thần ấy, vào ngày 25 và 26 tháng 6 vừa qua, Cộng đoàn Chủng viện Phú Cường chọn khu vực miền Tây Nam Bộ là nơi đến, cụ thể là giáo phận Mỹ Tho và giáo phận Cần Thơ. Nơi giáo phận Mỹ Tho, Cộng đoàn có dịp đến trung tâm hành hương Ba Dòng. Nơi đây, Cộng đoàn được cha phó Phaolô cùng thầy giúp xứ Vinh Sơn hướng dẫn tham quan khuôn viên trung tâm, giới thiệu sơ lược về sự hình thành, phát triển qua các giai đoạn nổi bật của họ đạo Ba Dòng, sơ lược về tiểu sử cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu và khái quát 27 vị anh hùng tử đạo. Dịp này cộng đoàn cũng đến viếng khu vực đất thánh của giáo xứ, nơi đây có dựng một tượng đài nhằm tôn vinh 27 vị anh hùng tử đạo. Sau khi dâng thánh lễ tại đây, cộng đoàn tiếp tục hành trình di chuyển về giáo phận Cần Thơ và nghỉ đêm ở đại chủng viện thánh quý. Sáng ngày hôm sau, cộng đoàn viếng nhà thờ chánh tòa Cần Thơ, nơi đây được cha Clemente chánh xứ giáo xứ chánh tòa Cần Thơ giới thiệu đôi nét về sự hình thành và phát triển của giáo xứ. Đồng thời cha cũng nói lên mối liên hệ hiệp thông vô cùng đặc biệt giữa giáo phận Cần Thơ và giáo phận Phú Cường. Sau đó cộng đoàn di chuyển sang tòa giám mục giáo phận Cần Thơ. Tại đây cộng đoàn được gặp gỡ đức cha Stefano Tri Hữu Thiên, giám mục giáo phận Cần Thơ. Trong cuộc gặp gỡ, đức cha có đôi lời huấn từ gửi đến cộng đoàn, cách riêng với các anh em chủng sinh dự bị, hai ý chính. Thứ nhất, đó là phải đặt thánh lễ là trọng tâm trong đời sống, vì đó là điều mình sẽ phải cử hành hàng ngày. Thứ hai, phải ra sức cố gắng học tập chăm chỉ, để sau này phục vụ dân Chúa với công việc mục vụ. Đức cha nhấn mạnh, đừng làm tạp vụ mà hãy làm mục vụ. Kết thúc cuộc gặp gỡ với đức cha, đoàn tiếp tục di chuyển qua trung tâm mục vụ giáo phận Cần Thơ. Nơi đây đoàn được cha An Tôn Vũ Văn Triết, giám đốc trung tâm mục vụ giáo phận Cần Thơ, giới thiệu về thời gian thành lập của trung tâm và những sinh hoạt chính yếu nơi trung tâm. Kết thúc chuyến thăm, cả đoàn cùng di chuyển về đại chủng viện thánh quý, cùng dân thánh lễ tạ ơn với sự chủ tế của cha Phaolô Nguyễn Thanh Tuấn, đặc trách dự bị chủng sinh và ứng sinh giáo phận Phú Cường, cùng toàn thể cộng đoàn và quý thầy đại chủng viện thánh quý tham dự. Ngày của cộng đoàn chủng viện Giuse Phú Cường đã kết thúc trong bình an, vui tươi, tràn đầy tình gia đình.
Tin Liên Quốc, Đức Quốc. Chủ tịch hội đồng giám mục Đức báo động vì đã có khoảng 403.000 tín hữu rời bỏ giáo hội. Đức cha Georg Bartling, giám mục giáo phận Liên Quốc, chủ tịch hội đồng giám mục Đức báo động vì trong năm qua 2023, khoảng 403.000 tín hữu Công giáo đã làm đơn xin rời bỏ giáo hội và ngài kêu gọi cấp thiết tiến hành công cuộc cải tổ. Hôm 27 tháng 6 vừa qua, hội đồng giám mục Đức công bố thống kê cho biết con số trên đây, tính đến ngày 31 tháng 10 hay năm ngoái. Con số này thấp hơn năm trước đó. Năm 2022, có gần 523.000 người Công giáo xin rời bỏ giáo hội, một con số kỷ lục trong lịch sử giáo hội tại nước này. Nếu tính cả con số những tín hữu qua đời và gia nhập giáo hội, thì trong năm qua, giáo hội Công giáo Đức suy giảm gần 592.000 tín hữu. Và tổng số tín hữu Công giáo tại nước này là 20.345.000 tín hữu. Nếu tính từ năm 2019 là năm bắt đầu con đường công nghệ của Công giáo tại Đức, thì đã có 1.800.000 tín hữu xin ra khỏi giáo hội. Giáo hội Công giáo tại Đức trong năm ngoái có 11.702 linh mục, tức là giảm 285 linh mục so với năm 2022 trước đó. Trong năm ngoái, có 38 tân linh mục, gồm 34 linh mục triều và 4 linh mục dòng. Tỷ lệ giáo dân tham dự các buổi lễ ở nhà thờ có phần gia tăng so với năm trước đó, tức là 6,2% so với 5,7%. Về phía Tin Lành, năm ngoái có 380.000 tín hữu rời bỏ giáo hội và số người qua đời là 340.000 người. Tỷ lệ Tin Lành xin ra khỏi giáo hội năm ngoái tăng gần 2% so với năm 2022. Như vậy, tính đến cuối năm ngoái, tại Đức có 18.600.000 tín hữu thuộc 20 giáo hội tiểu bang. Đứng trước những con số của giáo hội Công giáo, Đức cha Georg Bartling báo động và nói rằng những dữ kiện đó cho thấy giáo hội lâm vào trong một cuộc khủng hoảng sâu rộng. Tuy nhiên, cam chịu, co cụp hoặc lo lắng không phải là câu trả lời cho tình trạng đó. dù trở nên nhỏ bé hơn, giáo hội vẫn có sức mạnh loan báo tin mừng, loan báo tin Chúa yêu thương, sáng tạo và giải thoát. Giáo hội cần cấp thiết cải tổ để phục hồi sự tin tưởng của các tín hữu nơi khả năng thay đổi của giáo hội. Nguyên các cuộc cải tổ mà thôi vẫn không đủ để loại bỏ tình trạng khủng hoảng của giáo hội, nhưng những cuộc khủng hoảng sẽ trở nên trầm trọng hơn nếu giáo hội không cải tổ. Vì thế, cần cấp thiết thay đổi. Các nghiên cứu cho thấy rằng dân ở Đức trước sau vẫn đặt nhiều mong đợi nơi giáo hội trong lĩnh vực xã hội hoặc giáo dục. Chúng ta phải để ý đến những mong đợi và để ý đến các lĩnh vực khi chúng ta tự hỏi đâu là những ưu tiên chúng ta cần thực hiện một khi các tài nguyên trở nên ít ỏi hơn. Thích Cha Bazin, tổ võ nghiên cứu những lĩnh vực tương lai, đưa giáo hội đến gần hơn cuộc sống cụ thể của con người và các gia đình.
Tin giáo phận Long Xuyên. Linh mục đoàn giáo phận Long Xuyên tham dự kỳ thường huấn định kỳ. Từ chiều ngày 24 đến ngày 27 tháng 6 vừa qua, gần 270 linh mục thuộc linh mục đoàn giáo phận Long Xuyên đã quy tụ về tòa giám mục để bắt đầu 3 ngày thường huấn định kỳ năm 2024. Chủ đề thường huấn năm nay là vai trò tính dục trong đời tu để giúp các linh mục có đời sống thiết tịnh lành mạnh. Mở đầu 3 ngày thường huấn, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, đã có buổi gặp gỡ anh em linh mục trong những giờ đầu tiên để hướng ý và triển khai chủ đề này. Dựa vào hướng dẫn thường huấn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đời sống thiết tịnh lành mạnh, Đức giám mục giáo phận đã nói đến điểm cốt yếu về khả năng sống tốt đức thiết tịnh là điểm quan trọng trong sự đào tạo về mặt nhân bản đối với linh mục. Về cơ bản, thiết tịnh mang ý nghĩa tích cực vì giúp linh mục biết tự chủ để yêu thương một cách trưởng thành, vì mặc dù sống độc thân, nhưng linh mục vẫn là một hữu thể có tính dục. Sau phần hướng ý đầu giờ, anh em linh mục cùng với Đức cha đã dâng thánh lễ mừng kính Thánh Gioan Baptista, bổn mạng của Đức cha Gioan Baptista buổi tuần và của rất nhiều anh em trong linh mục đoàn. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức giám mục đã lấy gương của Thánh Gioan Tẩy Giả để áp dụng cho chủ đề thường huấn bằng 3 cụm từ: kinh ngạc, thắng phục và hấp dẫn. Bởi đời sống độc thân khiết tịnh trong đời sống linh mục đã thể hiện đúng với 3 cụm từ này và rất cụ thể trong một xã hội đang đề cao tính dục và hưởng thụ. Linh mục đoàn giáo phận Long Xuyên khởi đầu ngày thứ 2 của kỳ thường huấn với chủ đề do Đức cha Giuse gợi ý, đó là khả năng làm cha của linh mục, với lời hứa độc thân khiết tịnh được gợi ý với 3 điểm nổi bật như vai trò làm cha thiêng liêng là hiện thân của Chúa Kitô, chia sẻ địa vị làm cha của Thiên Chúa. Kế đến, linh mục thật sự là một người cha qua việc cử hành các bí tích cho đoàn dân. Và sau hết, vai trò là cha của linh mục được nổi bật và rõ nét trong việc cử hành thánh thể. Kế đó, các linh mục đã được nữ tu Elizabeth Trần Như Ý Lăng, dòng Đức Bà, chia sẻ về xu hướng và những căn bệnh về tình dục đồng tính. Trong bài nói chuyện, nữ tu nhấn mạnh đến các biểu hiện và những lệch lạc của tình dục đồng tính ảnh hưởng đến đời sống tu trì và cụ thể là đời sống linh mục. Trong ngày cuối cùng của kỳ thường huấn năm 2024, các linh mục giáo phận Long Xuyên đã được vị chủ chăn giáo phận hướng ý về đoạn tin mừng nói về cuộc thăm viếng của Chúa Giêsu khi hay tin anh bạn Lazaro lâm bệnh nặng. Đức cha Giuse đã giúp anh em linh mục sống tốt đời độc thân linh mục qua chủ đề tình bạn trong đời linh mục với lời hứa độc thân khiết tịnh. Trong chuyên đề cho ngày thường huấn thứ 3, anh em linh mục được cha trưởng ấn Giuse Nguyễn Hữu Tường trình bày những quy định về thủ tục hôn phối áp dụng cho toàn giáo hội Việt Nam. Đức cha giáo phận cũng nói về những quy tắc ứng xử mục vụ về lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ và tu sĩ. Buổi chiều, quý linh mục cùng thảo luận về tuyên ngôn Fiducia Supplicans của Bộ Giáo lý Đức tin về ý nghĩa mục vụ của các lời chúc lành. Sau đó, Đức giám mục tóm kết và trình bày một số sinh hoạt mục vụ. Buổi tối, quý linh mục lại quây quần bên Chúa Giêsu Thánh Thể để dâng lời tạ ơn vì những hồng ân đã được lãnh nhận sau gần 3 ngày thường huấn, được kết thúc trong tâm tình tạ ơn tràn đầy tình huynh đệ.
nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Câu chuyện kể lại như sau. Một nhà truyền giáo nọ đến thăm viếng một cậu bé da đen trong lúc cậu sắp lìa đời. Cậu bé liền chia sẻ với nhà truyền giáo này về niềm hạnh phúc mà cậu cảm nhận được khi làm con Chúa và niềm ao ước được ở với Đức Giê-xu. Cậu bé nói, chẳng bao lâu nữa con sẽ được lên thiên đàng, con sẽ nhìn thấy Đức Giê-xu và được ở với người mãi mãi. Nhà truyền giáo liền hỏi lại cậu bé, nhưng nếu Đức Giê-xu phải rời khỏi thiên đàng thì con sẽ làm gì? Con sẽ đi theo người ạ. Cậu bé trả lời. Nhà truyền giáo lại hỏi tiếp, nhưng giả sử Đức Giê-xu đi xuống hỏa ngục thì con sẽ làm gì? Con có theo Ngài xuống đó không? Cậu bé dừng lại, suy nghĩ trong giây lát. Rồi với một cái nhìn thông minh và nụ cười thật tươi trên nét mặt, cậu bé đáp, ồ, ở đâu có Đức Giê-xu thì ở đó không thể có hỏa ngục được. Chúa Giê-xu ở đâu, ở đó chính là thiên đàng. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, cuộc đối thoại của nhà truyền giáo và cậu bé trong câu chuyện trên xem ra rất bình thường, nhưng cách trả lời đầy thông minh của cậu bé khiến chúng ta phải suy nghĩ. Cậu bé này nói rất đúng, sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của mỗi người chúng ta chính là thiên đàng mà chúng ta đang mong ước được vui hưởng. Tuy nhiên, những thử thách của cuộc sống đã dần dần làm cho niềm tin của chúng ta bị phai nhạt, và những lo lắng khi phải đối diện với sóng gió của cuộc đời đã khiến chúng ta quên mất rằng, ở đâu có Đức Giê-xu, ở đó chính là thiên đàng. Một cách nào đó, lời khẳng định đầy xác tín này như một sự nhắc nhở cho chúng ta về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Thật vậy, Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện và quan phòng mọi sự trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Nhưng để có thể nhận ra sự hiện diện của Người, điều quan trọng là chúng ta phải nhìn bằng đôi mắt đức tin. Đối với người Kitô hữu chúng ta, đức tin chính là một ân ban đến từ Thiên Chúa. Nhưng đức tin cũng là một hành trình đòi chúng ta phải nỗ lực cố gắng hết sức để gìn giữ cách trung thành. Dưới ánh sáng của lời Chúa hôm nay, chúng ta có thể thấy rõ kinh nghiệm yếu đuối của hành trình đức tin nơi các môn đệ Chúa Giê-xu. Khi các ông ra sức chèo chống chiếc thuyền của mình giữa biển khơi trong cơn sóng dữ, mà vẫn không tránh khỏi nguy hiểm, trận cuồng phong đã thức tỉnh niềm tin của các môn đệ, cho các ông nhận ra sự mỏng giòn và giới hạn của phận người, cũng như quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Quả vậy, sự hiện diện của Chúa Giê-xu trên chiếc thuyền của các môn đệ
chính là bảo đảm cho sự an toàn tuyệt đối. Nhưng trong lúc đối diện với nguy hiểm của sóng gió, sự lo âu và sợ hãi đã khiến cho các môn đệ quên mất điều này. Có lẽ đây cũng chính là hình ảnh của mỗi người chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế. Hằng ngày trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường phải đối diện với những trận cuồng phong của thời đại đang ẩn giấu dưới nhiều hình thức khác nhau như đau khổ, bệnh tật và muôn vàn những khó khăn khác. Trước những thử thách ấy, chúng ta cũng dễ rơi vào lo âu, sợ hãi và loay hoay tìm cách giải quyết chúng, mà quên đi sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình. Rất có thể, những thách đố của cuộc đời xảy đến với mỗi người chúng ta chính là cách mà Chúa muốn thức tỉnh chúng ta để qua đó, hành trình đức tin của chúng ta được lớn lên và thêm kiên vững. Điều cốt lõi ở đây chính là Chúa vẫn luôn có mặt trong cuộc đời chúng ta. Ngài hiện diện và nâng đỡ từng người chúng ta trên mọi nẻo đường khác nhau của cuộc sống, ngay cả trong những bão tố của cuộc đời. Vì thế, trong mọi hoàn cảnh sống, chúng ta luôn được mời gọi tin vào sự hiện diện của Chúa và tín thác vào sự quan phòng đầy yêu thương của Ngài. Tuy nhiên, tin vào sự hiện diện của Chúa cũng đòi chúng ta phải ý thức sâu xa về sự yếu đuối của bản thân mình và đặt trọn niềm hy vọng vào Chúa qua đời sống cầu nguyện và gắn bó với Ngài. Xin cho mỗi người chúng ta, một khi đã cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình, sẽ vững vàng bước đi trong bình an và can đảm vượt qua mọi gian nan, thử thách, để tin tưởng và yêu mến Chúa hơn, đồng thời trở thành những chứng nhân trung thành của Chúa trước mặt người khác. Lạy Chúa, xin nâng đỡ và củng cố đức tin cho mỗi người chúng con, để dù cuộc sống hàng ngày luôn đong đầy những khó khăn và thử thách, chúng con vẫn một lòng hướng về Chúa với niềm xác tín rằng Chúa luôn hiện diện và từng bước đồng hành với chúng con, giúp chúng con đi đến cùng trong hành trình tiến về quê trời vĩnh cửu. Amen.
Tâm anh nơi nhà ta, Chúa cũng hiền diện nơi những người nghèo khó. Chúa hiền ơn trong đau nơi quyến thuộc. Chúa hiền diện nơi ai ta người. Chúa hiền diện lặng lẽ. Hơi buồn đặc thế mà ta thấy Chúa hiền diện rất rõ trong lòng người tin hữu. Vì con thấy Chúa ở thắng nơi, vì con thấy Chúa trong suốt cuộc chơi.
Chúa hiền diện lặng lẽ để những
Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.